Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 17 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về sự bảo trợ và cứu giúp của Đức Mẹ Maria Hiền Mẫu, các tín hữu Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về nhận trách nhiệm về mình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường giáo dục về tình liên đới, phá đổ những bức tường ích kỷ, thay đổi lối sống và bài trừ nạn phung phí lương thực trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói trên thế giới. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố hôm qua 16 tháng 10 tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma, nhân Ngày Lương thực Thế giới, năm nay được cử hành với chủ đề Những người lành mạnh tùy thuộc các hệ thống lương thực lành mạnh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thật là một gương mù vì còn nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới. Vấn đề ở đây không phải chỉ đáp ứng tình trạng khẩn cấp trước mắt, nhưng là cùng nhau ở mọi cấp độ đương đầu với một vấn đề đang đặt câu hỏi cho lương tâm bản thân và xã hội của chúng ta để đạt tới một giải pháp chính đáng và lâu bền. Một điều nghịch lý đó là trong một thời đại mà sự hoàn cầu hóa cho biết những tình trạng thiếu thốn trên thế giới và gia tăng những trao đổi cũng như những quan hệ giữa con người với nhau, thì dường như người ta càng có xu hướng cá nhân chủ nghĩa, khép kín vào chính mình, đưa tới một thái độ dửng dưng trên bình diện bản thân, tổ chức và quốc gia đối với những người đang chết vì đói hoặc chịu đau khổ vì suy dinh dưỡng, như thể đó là một sự kiện không thể tránh được. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng giáo dục về tình liên đới, tái khám phá giá trị và ý nghĩa của từ này, một từ gây khó chịu và thường bị người ta gạt bỏ trong những chọn lựa chính trị, kinh tế và tài chính.
Mặt khác, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác hiện tượng phung phí lương thực trên thế giới. Các con số do Tổ chức FAO công bố cho thấy khoảng 1/3 lương thực được sản xuất trên thế giới không được sử dụng vì thất thoát hoặc phung phí. Số lượng thực phẩm này đủ để giảm bớt đáng kể số người đói. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự phung phí lương thực chỉ là một trong những hậu quả của nền văn hóa loại bỏ thường khiến cho người ta hy sinh con người cho những thần tượng của lợi lộc và tiêu thụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đặt con người và phẩm giá của con người thực sự ở vị trí trung tâm. Điều này phải được bắt đầu ngay từ trong gia đình. Trong cộng đồng giáo dục đầu tiên này, người ta có thể học cách chăm sóc tha nhân, quan tâm đến thiện ích của người khác, yêu mến sự hòa hợp của thiên nhiên, vui hưởng và chia sẻ hoa trái của thiên nhiên, tạo điều kiện cho sự tiêu thụ hợp lý, quân bình và dài hạn. Cần nâng đỡ và bảo vệ gia đình, để gia đình giáo dục con em về tình liên đới và thái độ tôn trọng. Đó là một bước tiến quyết định để tiến về một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
Jerusalem, hôm 14 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Du lịch Israel, ông Uzi Landau, đã gặp Đức Thượng Phụ Fuad Tual của Công giáo Latin ở Jerusalem để thảo luận về việc gia tăng cộng tác giữa hai bên về các cuộc hành hương của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Bộ trưởng Landau cho biết các cuộc hành hương là một chiếc cầu hòa bình tập hợp các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Ông cũng cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Fuad Tual đánh dấu khởi đầu một sự cộng tác được tăng cường và kéo dài giữa Bộ Du lịch Israel và Giáo hội Công giáo. Đức Thượng Phụ tuyên bố chia sẻ một mối quan tâm chung với Bộ Du lịch của Israel, vấn đề đảm bảo nhà trọ cũng như các dịch vụ cho các tín hữu hành hương. Đối tượng nhắm tới là được thấy các tín hữu hành hương khi trở về nhà, họ giống như những vị sứ giả mới của Thánh Địa. tháp tùng Đức Thượng Phụ trong cuộc gặp gỡ có cha George Ayub, trưởng ấn Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin và 4 linh mục khác. Thị trưởng thành Nazareth, ông Ramis Jaraisi cũng có mặt tại phiên họp. Tại thánh địa, hàng chục ngàn tín hữu công giáo trong vùng và nhiều nước khác, trong đó có Italia, Brazil và Tây Ban Nha, sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thượng Phụ Fuad Tual cử hành ngày Chúa Nhật 17 tháng 11 trên núi Vực Thẳm ở Nazareth, kết thúc năm đức tin tại thánh địa. Đồng tế thánh lễ này cũng có Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cùng với nhiều giám mục đến từ các nước khác.
New Delhi tổ chức Caritas Thụy Sĩ dành 300.000 quan tương đương với hơn 300.000 Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân cuồng phong Phailin ở Ấn Độ. Thiên tai này đã tàn phá vùng Duyên Hải và hai bang Odisha và Andhra Pradesh, cũng như làm cho khoảng 600.000 người không còn gia cư. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 10 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ cho biết mặc dù sức gió rất mạnh, nhưng cuồng phong Phailin kể như không làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Sự phòng ngừa thiên tai do chính quyền và các cơ quan từ thiện đề ra đã mang lại hiệu quả. Hồi năm 1999, trận cuồng phong với cường độ tương tự đã làm cho hơn 15.000 người chết. Tuy nhiên, cuồng phong Phailin đã gây ra thiệt hại quan trọng về vật chất, nhiều nhà cửa và trường học bị phá hủy, ruộng vườn bị tổn hại nặng nề. Người ta e rằng mùa gặt tháng 11 tới đây bị hủy hoại và theo chính quyền cũng như các cơ quan từ thiện có nguy cơ dịch tễ. Số tiền 300.000 quan do Caritas tài trợ sẽ được dùng để cung cấp lương thực cho dân chúng. Nếu không được trợ giúp về mặt này thì sự kiện mùa gặt bị phá hủy sẽ tạo ra một thảm họa mới. Tuy nhiên vùng này cũng đang đứng trước một thách đố lớn lao, đó là hàng trăm ngàn người đang gấp rút cần một mái nhà mới.
Johannesburg. Hội đồng giám mục miền Nam Phi gồm Nam Phi, Swaziland và Botswana chống tham nhũng và gọi đây là tội ăn cắp của người nghèo. Trong thư mục vụ mới công bố về tệ nạn tham nhũng, các giám mục miền Nam Phi khẳng định rằng tiền bạc chui vào túi những kẻ tham nhũng là tiền lẽ ra có thể được dùng để mang lại một mái nhà cho người vô gia cư, săn sóc y tế cho các bệnh nhân và cứu giúp những người lầm than khác. Tham nhũng gây thiệt hại cho toàn thể cộng đoàn. Khi tiền hối lộ trở thành một sự kiện trong cuộc sống của các nhân viên công chức, chủ xí nghiệp hoặc giáo xứ, thì những người này không còn tôn trọng nghĩa vụ của họ để tìm kiếm tiền bạc cho bản thân. Các giám mục miền Nam Phi cũng tố giác rằng nạn tham nhũng làm cho người ta có thái độ sống chết mặc bay vì sự thiếu tín nhiệm mà nó gây ra trong xã hội. Theo thống kê, ở miền Nam Phi Châu, khoảng một nửa số người dân nhìn nhận mình đã trả tiền hối lộ, phần lớn cho các nhân viên cảnh sát và công chức chính quyền. Các giám mục viết, điều này có nghĩa là thách đố loại trừ tệ nạn này là điều liên hệ tới tất cả chúng ta. Nếu anh chị em trải qua kinh nghiệm tham nhũng, thì hãy tố giác nó, vì tham nhũng sống trong bí mật và ẩn nấp. Hội đồng giám mục miền Nam Phi dấn thân phát động một chiến dịch thông tin qua Ủy ban Công lý và Hòa bình để bài trừ tệ nạn tham nhũng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ tư hôm qua 16 tháng 10, trời mưa, nhưng sau đó trời tạnh và nắng đẹp mang lại niềm vui cho khoảng 80.000 tín hữu đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha bắt đầu đi xe jeep trắng, mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên ngài. Sau nửa giờ, xe chở Đức Thánh Cha dừng lại gần trước thềm lễ đài, và ngài đi bộ tiến lên, làm dấu thánh giá với lời chào phụng vụ, bắt đầu buổi tiếp kiến. Bên cạnh lễ đài có khoảng 20 giám mục các nước tham dự buổi tiếp kiến chung với các tín hữu. Sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý về đề tài giáo hội tông truyền. Qua đó, Ngài xác định ý nghĩa của lời tuyên xưng này và khuyến khích các tín hữu cầu nguyện và loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nói:
Quando noi recitiamo il credo, diciamo: Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Non so se avete mai riflettuto sul significato che ha l'espressione la Chiesa è apostolica.
Khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính, chúng ta nói, tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi không biết có bao giờ anh chị em suy nghĩ về ý nghĩa của thành ngữ giáo hội là tông truyền hay không. Có lẽ vài lần khi đến Roma, anh chị em đã nghĩ đến tầm quan trọng của Thánh Phêrô và Phaolô là những người đã hiến mạng sống để mang đến và làm chứng cho tin mừng. Tuyên xưng rằng giáo hội là tông truyền có nghĩa là nhấn mạnh mối liên hệ cấu thành của giáo hội với các tông đồ, với nhóm nhỏ 12 người mà một hôm Chúa Giêsu đã kêu gọi, Ngài gọi đích danh để họ ở lại với Ngài và để sai họ đi rao giảng. Thực vậy, tông đồ là một từ Hy Lạp có nghĩa là được sai đi, được phái đi. Tông đồ là một người được sai đi, được gửi đi để làm cái gì đó. Đó là một lời mạnh mẽ và các tông đồ đã được Chúa Giêsu tuyển chọn, được kêu gọi và sai đi để tiếp tục công việc của Chúa. Nghĩa là cầu nguyện, đó là công việc đầu tiên của một tông đồ. Thứ hai là loan báo tin mừng. Đây là điều quan trọng, vì khi nghĩ đến các tông đồ, chúng ta nghĩ các vị chỉ đi loan báo tin mừng, làm bao nhiêu là công việc. Nhưng trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội đã có một vấn đề, vì các tông đồ làm bao nhiêu là việc không xuể. Bởi vậy, các vị đã chọn các phó tế để có giờ cầu nguyện và loan báo lời Chúa. Và khi chúng ta nghĩ đến những người kế vị các tông đồ là các giám mục, cả giáo hoàng cũng là giám mục, chúng ta phải tự hỏi xem người kế vị tông đồ này có cầu nguyện hay không, rồi loan báo tin mừng. Vì thế, giáo hội là tông truyền, và tất cả chúng ta nếu muốn là tông đồ, thì chúng ta cũng phải tự hỏi, tôi có cầu nguyện cho sự cứu độ thế giới và loan báo tin mừng hay không? Đó là giáo hội tông truyền, đó là một liên hệ cấu thành mà chúng ta đang có với các tông đồ. Từ điều đó, tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt ba ý nghĩa của từ tông truyền được áp dụng cho giáo hội.
Thứ nhất, giáo hội là tông truyền vì được xây dựng trên lời rao giảng và kinh nguyện của các tông đồ, trên quyền bính được chính Chúa Kitô ban cho các vị. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Kitô thành Ê-phê-sô: Anh chị em là đồng bào của các thánh và người thân thích của Thiên Chúa, được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và ngôn sứ, có đá gốc là chính Chúa Giêsu Kitô. Nghĩa là thánh nhân ví các tín hữu Kitô với những viên đá sống động họp thành tòa nhà là giáo hội, và tòa nhà này được xây dựng trên các tông đồ như những cây cột, và viên đá nâng đỡ tất cả chính là Chúa Giêsu. Nếu không có Chúa Giêsu thì không thể có giáo hội. Chúa Giêsu chính là nền tảng của giáo hội. Các tông đồ đã sống với Chúa Giêsu, đã lắng nghe lời Ngài, đã chia sẻ cuộc sống, nhất là các vị là chứng nhân về cái chết và sự sống lại của Chúa. Đức tin của chúng ta, giáo hội mà Chúa Kitô mong muốn, không dựa trên một ý tưởng, một triết lý, nhưng trên chính Chúa Kitô. Và giáo hội giống như một cây qua các thế kỷ lớn lên, phát triển và mang lại nhiều hoa trái, nhưng các rễ của cây được ăn sâu trong Chúa và kinh nghiệm cơ bản về Chúa Kitô mà các tông đồ được chọn và sai đi có được truyền đến tận chúng ta, từ chiếc cây bé nhỏ cho đến ngày nay. Đó là giáo hội cho toàn thế giới.
Thứ hai, nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể liên kết với chứng tá ấy? Làm sao chứng từ của các tông đồ, những gì các vị đã sống với Chúa Giêsu, những gì các vị đã nghe được từ Chúa, có thể được truyền đến chúng ta? Đây chính là ý nghĩa thứ hai của từ đặc tính tông đồ. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo quả quyết rằng giáo hội là tông truyền vì giáo hội gìn giữ và thông truyền nhờ sự trợ giúp của Thánh Linh ở trong giáo hội. Thông truyền những giáo huấn, kho tàng tốt đẹp, những lời lành mạnh đã được các tông đồ nghe. Giáo hội bảo tồn qua các thế kỷ kho tàng quý giá là kinh thánh, đạo lý, các bí tích, sứ vụ của các mục tử. Nhờ đó chúng ta có thể trung thành với Chúa Kitô và tham gia vào chính đời sống của Chúa. Giống như một dòng sông chảy qua lịch sử, phát triển, tưới gội, nhưng nước chảy trong sông vẫn luôn là nước xuất phát từ nguồn mạch, từ chính Chúa Kitô. Ngài là đấng phục sinh, là đấng hằng sống, và những lời của Ngài không qua đi vì chính Chúa không qua đi. Ngài hằng sống, Ngài ở giữa chúng ta đây, Ngài nghe chúng ta khi chúng ta nói với Ngài, Ngài ở trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu đang ở với chúng ta. Đó là vẻ đẹp của giáo hội. Chúa Giêsu Kitô hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng hồng ân mà Chúa Kitô ban cho chúng ta quan trọng dường nào, hồng ân giáo hội? Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng làm sao mà giáo hội trong hành trình dài qua các thế kỷ, mặc dù có những khó khăn, những vấn đề và yếu đuối tội lỗi, vẫn thông truyền cho chúng ta sứ điệp đích thực của Chúa Kitô? Chúng ta có an tâm về sự kiện này là điều mà chúng ta tin thực sự là điều mà Chúa Kitô đã thông truyền cho chúng ta hay không?
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, tư tưởng sau cùng, giáo hội là tông truyền vì được sai đi để mang tin mừng cho toàn thế giới. Trong hành trình lịch sử, giáo hội tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các tông đồ. Vậy các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Và này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta làm. Tôi nhấn mạnh khía cạnh về đặc tính truyền giáo này vì Chúa Kitô sai tất cả mọi người hãy đi gặp gỡ tha nhân. Ngài gửi chúng ta đi, yêu cầu chúng ta hãy chuyển động để mang niềm vui phúc âm. Một lần nữa chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có phải là truyền giáo bằng lời nói và nhất là bằng đời sống Kitô của chúng ta hay không? Hay chúng ta khép mình trong tâm hồn và trong nhà thờ và chúng ta là Kitô hữu phòng thánh? Kitô hữu, hữu danh nhưng sống như dân ngoại. Đây không phải là lời trách cứ. Cả tôi cũng tự nhủ mình như vậy, tôi là Kitô hữu như thế nào, có phải bằng chứng tá hay không? Giáo hội có căn cội nơi giáo huấn của các tông đồ là những chứng nhân chân thực của Chúa Kitô, nhưng giáo hội nhìn về tương lai, ý thức mạnh mẽ mình được sai đi là thừa sai. Một giáo hội khép kín vào trong mình và trong quá khứ, hoặc một giáo hội chỉ tuân giữ những quy luật nhỏ bé vì thói quen, thì phản bội chính căn tính của mình. Như thế, chúng ta tái khám phá vẻ đẹp và trách nhiệm là một giáo hội tông truyền. Anh chị em có nhớ không? Giáo hội là tông truyền vì chúng ta cầu nguyện như một nghĩa vụ thứ nhất, và vì chúng ta loan báo tin mừng bằng cuộc sống cũng như bằng lời nói.
Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu đến từ đảo La Réunion xa xăm, tận miền cực Nam của Phi Châu, và ca đàn Song Ki từ Bỉ, cũng như đông đảo người trẻ. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nhắc đến những người đến từ các nước như Anh, Ecos, Đan Mạch, Na Uy, Israel, Australia, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Canada. Ngài đặc biệt chào thăm phái đoàn của Học viện Quốc phòng của khối NATO. Với các nhóm tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ Iraq và Jordani. Ngài mời gọi họ cầu nguyện để giáo hội là ngọn lửa cháy nồng dẫn đưa mọi người đến cùng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Khi chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, hôm nay tại thành phố Katowice có một biến cố quan trọng về văn hóa và tôn giáo, một cuộc trình diễn thánh về đời sống và linh đạo của Thánh Francisco với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ và hàng ngàn khán giả. Tôi cầu chúc cho ban tổ chức và các tham dự viên để cuộc gặp gỡ nghệ thuật này với vị thánh nghèo của thành Assisi khơi lên trong tâm hồn mọi người lòng yêu mến Thiên Chúa đấng tạo hóa, lòng tôn trọng thiên nhiên và có lòng bác ái hữu hiệu đối với những người đang cần trợ giúp về tinh thần và vật chất. tôi phó thác tất cả anh chị em hiện diện nơi đây và những người thân yêu của anh chị em cho sự chuyển cầu nơi thiên quốc của chân phước John Paul II nhân ngày kỷ niệm 35 năm người được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô, và tôi chân thành chúc lành cho anh chị em.
Sau cùng, với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm các nhân viên của nhiều đại sứ quán cạnh tòa thánh và cảm ơn vì công việc quý giá mà họ thực hiện. Tiếp đến là các đại biểu của phong trào quốc tế Thế giới thứ tư nhân dịp áp ngày khước từ lầm than và trong ngày Thế giới về lương thực do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các cặp tân hôn. Ngài nói, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Các bạn trẻ thân mến, ước gì lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu dạy các bạn, đặc biệt các bạn trẻ thuộc Học viện Salesian Borgo ở Roma và Học viện Thánh Smandone ở Salerno, hãy yêu mến như Chúa, làm cho anh chị em bệnh nhân quý mến trở nên mạnh mẽ, can đảm trong khi vác thánh giá đau khổ với lòng kiên nhẫn. Và sau cùng, ước gì lòng sùng kính thánh tâm là trợ lực cho các đôi tân hôn quý mến trong việc xây dựng gia đình của các con trong sự trung thành và tận tụy. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, fies in celis. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et de nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nuncte tusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về sự bảo trợ và cứu giúp của Đức Mẹ Maria Hiền Mẫu các tín hữu Công giáo.
Một ngày, dưới chân bức ảnh phép lạ Đức Mẹ Mân Côi của Đền Thánh Bombay ở miền Nam nước Ý, một linh mục đang lặng lẽ khóc. Hôm ấy là một ngày thứ năm trong tháng 10 năm 1915, tháng Mân Côi dân kính Đức Mẹ Maria. Đệ nhất Thế Chiến đang gieo rắc tang thương và chết chóc. Cũng chính hôm ấy, người cháu thân yêu và đạo đức của vị linh mục phải lên đường nhập ngũ. Chàng theo đoàn quân Ý đi tác chiến nơi đồi đèn. Vài ngày sau đó, báo chí nói đến cuộc chiến đẫm máu diễn ra trên đồi đèn. Vị linh mục cảm thấy ruột gan bị cắt đứt từng mảnh khi nghĩ đến người cháu thân yêu có mặt trong trận đánh thảm khốc ấy. Rồi thêm vài ngày nữa trôi qua, vị linh mục nhận được lá thư đến từ chiến tuyến. Linh cảm tin không lành, vị linh mục không dám mở thư ra đọc. Trong khi đó, thì báo chí tiếp tục loan đi các tin tức nóng bỏng đến từ ngọn đồi tử thần. Hầu như các binh sĩ trẻ đều ngã gục cách anh dũng khi can đảm chết để bảo vệ tổ quốc thân yêu. Sau cùng, vị linh mục lấy trọn bình tĩnh để mở thư ra đọc. Vị linh mục chậm rãi lướt qua các dòng chữ người cháu thân yêu viết. Thứ năm vừa qua là ngày diễn ra trận chiến khốc liệt nhất. Các đồng bạn của cháu, một phần bị gục ngã, một phần bị bắt làm tù binh. Chỉ duy nhất mình cháu sống sót và thoát nạn. Dưới các làn đạn địch bắn như mưa, trong khi các bạn chung quanh cháu gục chết như rạ, cháu không ngừng kêu cầu cùng Đức Trinh Nữ Đức Thánh Maria, và cháu thấy xuất hiện trước mặt vị nữ hoàng thiên cung. Đức mẹ Maria mở rộng chiếc áo choàng màu xanh lơ và phủ lên người cháu. Kể từ lúc ấy, cháu không còn trông thấy gì, cũng không còn nghe những gì xảy ra chung quanh. Bây giờ chỉ duy nhất một điều cháu có thể nói với bác, đó là cháu vẫn còn sống. Làm thế nào mà cháu được cứu sống, và chuyện gì đã xảy ra thì cháu không biết. Người phụ nữ tuyệt đẹp đến lôi cháu ra khỏi vòng tay tử thần, không ai khác, chính là Đức Bà Mân Côi Bombay, hiền mẫu Maria dấu ái của chúng ta. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại thủ đô Roma vào thế kỷ 14. Một ngày, một bạn trẻ bị bắt vì bị tình nghi dính líu vào một vụ phá hoại. Anh bị đưa ra xét xử và bị kết án tử. Mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của người mẹ không ngừng minh oan cho đứa con trai yêu dấu, chàng thanh niên vô tội vẫn bị giữ y án. Nơi quảng trường gần đồi Campidoglio, một trong bảy ngọn đồi của thủ đô Roma, người ta chuẩn bị cuộc hành quyết. Một đám đông vây quanh đang lặng lẽ chờ đợi, lẫn trong đám đông cũng có mặt bà mẹ đáng thương của chàng trai. Hình ảnh thảm não của bà khiến người ta liên tưởng đến Đức Mẹ Maria khi đứng dưới chân thánh giá. Vòng dây tử thần đã tròng vào cổ chàng thanh niên. Lý Hình chỉ còn đợi lệnh và siết chặt vòng dây. Trong bầu khí im lặng não nề, bỗng một tiếng khóc vang lên xé rách trời cao. Xin Đức Mẹ cứu con trai con. Tức khắc một hiện tượng lạ lùng diễn ra, vòng dây đang siết chặt cổ tử tội bỗng từ từ giãn ra, khiến người bạn trẻ vô tội có thể kêu lên, Đức Mẹ đã cứu sống con. Chứng kiến hiện tượng lạ lùng, đám đông cất tiếng reo hò mừng rỡ. Người mẹ vội vàng chạy đến ôm chặt đứa con trai yêu dấu vào lòng, và kể từ ngày ấy, quảng trường được đặt tên là An Ủi. Người dân thành phố cũng xây một ngôi đền dân kính Đức Mẹ An Ủi, Madonna della Consolazione. Đọc kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chối vạn hào quang, muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đói thương chọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh đứng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, để giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiên, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền. Nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi sinh xuống phước hải hà, đói thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về nhận trách nhiệm về mình.
Các bạn trẻ thân mến, niềm hạnh phúc thiên đàng không còn nữa khi con người đánh mất niềm tin vào Chúa và bắt đầu vi phạm những giới luật của Người. Nghe theo lời xúi dục của con rắn, Eva và Adam đã ăn trái cấm vì ngỡ rằng sau khi ăn, họ sẽ trở nên Thiên Chúa, quyền năng và dũng mãnh như Người. Không ngờ, sự thật xảy ra không như họ mong ước. Kết quả nhận được sau khi lỗi luật Chúa là nhận ra thân phận trần truồng thấp bé của mình, một thân phận không dám đối diện với chính bản thân và với người khác, phải lẩn trốn trong những tàn cây. Một cuộc sống vô tư và sung túc nay không còn nữa, sự hiên ngang và quyền bá chủ cũng không còn. Hành trình của con người giờ đây chỉ còn là sự trốn chạy khỏi Thiên Chúa, khỏi tha nhân và khỏi chính bản thân mình. Nhưng có phải chỉ vì con người cãi lệnh Chúa mà phải chịu một hình phạt kinh khủng thế không? Hẳn là Chúa cũng không khắt khe đến thế, vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu mà. Thế thì vì đâu con người trở nên bị vùi dập dưới biết bao thăng trầm của cuộc sống? Sách Sáng Thế đã tường thuật lại rằng, khi đã bị Thiên Chúa phát giác chuyện ăn trái cấm, hai ông bà đã không còn lời nào để biện minh. Nhưng khi Thiên Chúa hỏi Adam, tại sao ngươi biết ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm không? Adam đã không dám nhận trách nhiệm. Ông đổ tội cho người đàn bà là Eva. Ông nói, người đàn bà mà Ngài đã ban cho ở với con, đã cho con trái ấy và con đã ăn. Và khi Chúa hỏi người đàn bà, thì bà ta đáp, con rắn đã lừa dối con, nên con ăn. Vâng, tất cả là một sự đùn đẩy. Tất cả đều cho rằng lỗi không phải nằm ở mình, nhưng là ở người khác. Đau khổ mà con người phải chịu và gây ra cho nhau, phần lớn là do không dám can đảm nhận lấy hậu quả của những gì mình đã gây ra. Con người không dám nhận trách nhiệm về mình. Các bạn trẻ thân mến, đã mang thân phận con người, chúng ta đều có lúc vấp ngã, do cứng lòng tin hay do ta bướng bỉnh. Nhưng đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta cứ luôn luôn cho rằng việc ta sai phạm là bởi ai kia, là bởi người nào khác, do hoàn cảnh nào đó, chứ không phải do ta. Ta thích dồn hết danh dự, vinh quang về phía mình, còn lỗi lầm ta đẩy sang cho người khác. Ta luôn đặt mình ở vị thế nạn nhân, chứ không bao giờ là người chủ sự trong những sai phạm ta gây ra. Ta không đi lễ hay đọc kinh được là do giờ lễ giờ kinh trùng với giờ ta phải làm điều này điều kia, chứ không phải do ta không muốn. Ta không làm bài được là vì bài khó, vì giáo viên khắc khe, chứ không phải do ta lười học bài. Ta luôn luôn có lý do để biện minh cho mình. Thế nên người phải sửa lỗi, phải ăn năn, phải hoán cải là người khác chứ không phải ta. Trách nhiệm gánh lấy những hậu quả là của người khác chứ không phải mình, và ta ăn phận với tư tưởng ấy. Trong Tin Mừng, có lần Đức Giêsu đã dạy các môn đệ rằng tất cả các tội đều có thể được tha, chỉ có một tội không được tha là tội xúc phạm đến Thánh Thần. Các nhà chú giải đã giải thích cho chúng ta hiểu tội xúc phạm đến Thánh Thần là tội gì. Thưa, đó là tội ngoan cố, tội không chịu nhận tội, tội luôn cho mình là thánh thiện, là ngay chính, là tội phủi tay hết những tội lỗi mình gây ra. Phải, làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho một người mà người ấy cứ khăng khăng là mình không có tội? Làm sao ơn tha thứ của Thiên Chúa có thể đến với một người mà người ấy cho rằng mình không cần? Làm sao Thiên Chúa có thể cứu vớt Adam khi ông cho rằng người cần cứu là Eva chứ không phải ông? Làm sao Thiên Chúa có thể bỏ qua lỗi lầm của Eva khi bà khẳng định lỗi lầm xuất phát từ con rắn chứ không phải từ nơi mình? Ta cứ thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Adam can đảm đến với Chúa, thú nhận với Chúa lỗi lầm của mình, và Eva cũng thế, với tất cả lòng thống hối ăn năn. Hẳn là Thiên Chúa sẽ ôm họ vào lòng, tha thứ hết cho họ, và cuộc sống an vui hạnh phúc vẫn được tiếp tục dành cho họ. Tình cảm giữa họ và Thiên Chúa thêm phần vững chắc. Các bạn trẻ thân mến, đã đành là có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến những thất bại của ta trong cuộc sống. Nhưng điều trước tiên ta cần làm là nhìn vào bản thân mình, xem xét lại cung cách sống của mình, cách hành xử của mình, những nỗ lực của mình. Biết đâu ta cũng góp phần, hay thậm chí là đóng vai trò chính yếu gây ra những thiệt hại đó, những thất bại đó. Khi đã nhận ra điều đó, các bạn hãy can đảm nhận lấy trách nhiệm về những gì mình đã gây ra, chứ đừng đổ lỗi cho người khác. Người dám nhận trách nhiệm về mình và đảm nhận cuộc sống của mình trong mọi hoàn cảnh là người can đảm và không bao giờ đánh mất đi hạnh phúc thiên đàng. Bởi khi ta nhận trách nhiệm, ta thấy mình được tự do khỏi lo sợ bị phát giác, và cũng nhờ đó ta mới thăng tiến được. Các bạn có nghĩ như vậy không?
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa khi Ngài dạy con yêu. Dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường giáo dục về tình liên đới, phá đổ những bức tường ích kỷ, thay đổi lối sống và bài trừ nạn phung phí lương thực trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói trên thế giới. New Delhi, tổ chức bác ái Caritas Thụy Sĩ dành hơn 300.000 Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân cuồng phong Falin ở Ấn Độ. Johannesburg, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi gồm Nam Phi, Swaziland và Botswana chống tham nhũng và gọi đây là tội ăn cắp của người nghèo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.